Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn học cùng với Hội Thánh trong buổi sáng hôm nay đó là không phô trương. Đây là điều mà Chúa Giêsu dạy dỗ cho đời sống của những người Cơ Đốc. Chúng ta sẽ thấy điều này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 1 tới câu 6. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy, bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kính nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Có hai cái vấn đề nó thường biểu hiện trong cái cuộc đời của một người có một niềm tin liên quan tới tín ngưỡng hay tôn giáo. Đó là cái đời sống ban cho và cái đời sống cầu nguyện hay đi lễ của người đó. Là nói giống cái từ ngữ nói chung nha. Hai điều này là nó phản ảnh rõ cái bức tranh về cái cuộc đời của người có một niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng ở nơi đây, trong bối cảnh của cuộc thực tế, thì Chúa Giêsu đang nhìn thấy cả hai điều này nó đang biểu hiện hơi méo mó một chút. Có một số người thì vẫn có một cái sự tấm lòng ban cho, nhưng mà nó có mang cái tính phô trương. Rồi có một số người thì cũng biểu lộ cái đời sống của mình giống như là tôi là người cầu nguyện nha. Nhưng nó lại cũng biểu hiện ở cái chỗ, ở cái tính phô trương. Thì ở nơi đây Chúa mới dạy dỗ về điều này. Nhưng mà điều đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy phô trương là gì? Chúng ta cũng biết rồi. Nó là một hành động thể hiện cái sự khoe khoang. Nó có ý cho người khác biết cái việc của mình làm để thu hút cái sự chú ý, ngưỡng mộ và để được chấp nhận. Thì cái tính phô trương được nói ở nơi đây nó nằm ở chỗ sự dâng hiến hay sự ban cho. Và cách mà Chúa Giêsu đang dạy ở nơi đây, nếu ngươi có lòng nhân ái, nếu ngươi có lòng muốn ban cho, thì Chúa dùng hình ảnh tay hữu làm không cho tay tả biết. Đó là một cách ẩn dụ để diễn tả sự kín đáo, tránh tự cao và giữ cho cái việc của mình làm á, nó không có tính phô trương. Đây là một hình ảnh mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Đương nhiên, ban cho thì thường được con người khen ngợi và tôn sùng. Được khen ngợi không có gì sai nếu bạn làm một việc đúng, nhưng làm để mong muốn con người khen ngợi, đặc biệt liên quan đến việc ban cho, là một động cơ dễ đưa đến những hành động và thái độ nó có thể vượt quá điều ý nghĩa của nó. Vì nếu bạn có một động cơ chỉ muốn phô trương, thì điều đó nó sẽ đưa đến cái việc giúp đỡ cái người không có chính xác, mà cũng không giúp đỡ đúng người nữa. Bởi vì ai khen tôi, ai vỗ tay tôi, ai ngưỡng mộ tôi, thì tôi có xu hướng sẽ hướng về người đó. Và nó khiến cho cái việc làm của chúng ta, nó ban đầu từ đến một động cơ nó không đúng, thì nó sẽ đưa đến cái việc chọn lựa người không đúng. Vì việc của chúng ta làm là chỉ mong muốn khen, chấp nhận, ngưỡng mộ, Và cái nguồn lực mà chúng ta đang có, nó sẽ được sử dụng vào cái chỗ không đúng. Điều tệ hại với cách làm như thế, nó có thể đưa đến những người mù quáng thường bày tỏ sự tôn sùng quá mức ở nơi người ban cho. Họ có thể quy lại với người ban cho nữa. Chúng ta thấy điều này không khó để tìm kiếm trong thực tế đâu. Đôi khi có những người sẵn sàng quy lại tôn sùng một người quá mức. Vì chúng ta hãy nhớ như thế này. Theo luật tự nhiên, nơi nào có sự ban cho thì sẽ thu hút người nghèo, khó khăn đến. Nó là một cái sức hút tự nhiên. Vì đằng sau sự ban cho, người ta dễ đưa ra một mệnh lệnh, để đưa ra một cái lời khuyên hoặc là một ý tưởng áp lực. Cho nên cái sự ban cho xuất phát từ sự tự nguyện chưa đủ, nhưng nó cần phải thực hiện một cách khéo léo để tránh cái tình trạng mọi người quan sát và ma quỷ nó có thể dẫn đưa từ một việc làm tốt đến một việc mục tiêu sai trật. Nó có thể lợi dụng một việc tốt của anh em để đạt được cái mục tiêu xấu của nó. Cứ làm đi, vì ngươi đặc biệt hơn mọi người mà. Vì ngươi là người có lòng ban cho nhiều nhất trong cái hội thánh này. Vì ngươi là người có cái lòng rời rộng. Vì ngươi là người có một đức tin lớn, dám làm mọi người không dám làm. Đừng tưởng bản chất của cái tôi của chúng ta nó sẽ luôn luôn đưa đến để cám dỗ, để đẩy chúng ta đến một cái chỗ muốn thấy mình đặc biệt. Rồi ma quỷ có thể lợi dụng để có thể làm cái sự nổi lên, cái sự ganh tị. Bởi vì người này được khen vì ban cho nhiều hơn người bên kia, thì nó sẽ dấy lên cái lòng ganh tị và nó triệt tiêu đi cái hành động đó trong hội thánh. Cho nên đừng để cho ma quỷ lợi dụng cái việc tốt lành của chúng ta với đẩy chúng ta đến cái mục đích để tôn cao chính mình. Và Chúa Giêsu ngài nói điều này là bởi vì nó là vấn đề quá hiện thực trong cái xã hội của những người có một niềm tin. Vì người có một niềm tin nơi tôn giáo thường hay có xu hướng thích làm việc thiện. Việc làm việc thiện là một điều tốt, ban cho là một điều tốt, giúp đỡ một kẻ nghèo khác là một điều tốt. Nhưng đôi lúc nó là đẩy người ta đến cái chỗ tìm kiếm một động cơ không có chuẩn mực. Và đó là điều mà Chúa đã thấy nơi đền thờ tại Jerusalem. Và Chúa nhắc nhở, đừng để cho cái việc làm này nó đưa chúng ta đến đời sống của sự kiêu ngạo. Và chúng ta biết rồi, ma quỷ thì nó thật là khôn ngoan và nó thường đưa con người đến cái hình ảnh, đến cái xu hướng để có thể làm cho phai màu đi cái bức tranh đẹp về cái đời sống tốt mà chúng ta đang có. Chính vì vậy mà Chúa mới dạy ra đây, tay hữu làm đừng cho tay tả biết. Chúng ta nhìn thấy tưởng chừng như là một câu nói nó có vẻ dễ quá, nhưng mà Chúa đang đi sâu vào động cơ. Chúa đang nhìn thấy ở trên trong lòng của một số người. Và chúng ta nhớ cái lời cầu nguyện của người Pharisee không? Đã nói, Chúa không? Chúa ơi, con dâng hiến một phần mười trung tín, chứ không phải như thằng thâu thế kia. Nhớ không ạ? Thì cái câu nói đó nó muốn nói lên điều gì? Chúa ơi, con làm tốt hơn đó, con dâng tốt hơn đó, con có nhiều điều tốt hơn, con làm điều này để Chúa thấy con là người tốt hơn, chứ không phải vì yêu Chúa. Nếu chúng ta thấy một người nghèo, nếu chúng ta nhìn thấy một người khó khăn, chúng ta đến giúp người đó mà chúng ta muốn mọi người nhìn thấy để nói rằng tôi là người tốt đó nha, tôi là người không có keo kiệt đó nha, và tôi muốn cho mọi người nhìn thấy, thì cái việc làm này Chúa nói người này được phần thưởng rồi, vì mọi người đang nhìn thấy và vỗ tay, và người này được phần thưởng bởi vì nó đáp ứng thỏa mãn cái động cơ bên trong mình. Nhưng mà Chúa nói trên trời thì thế nào? Chúa không có ban phước, Chúa không có ban thưởng, bởi vì Chúa nói người đã được phần thưởng đó rồi. Ồ, trong đời sống, ngay cả chúng ta làm một việc tốt, ma quỷ cũng lợi dụng nữa, chứ đừng nói là một việc xấu. Chính vì vậy mà Chúa muốn của chúng ta, cái đời sống của chúng ta thật sự phải học biết được điều này. Để làm gì? Khi bạn có cái sự chúc phước của Đức Chúa Trời, khi bạn có lòng ban cho, khi bạn có lòng giúp đỡ, thì bạn phải làm tất cả những điều đó vì một động cơ chính đáng, vì một mục tiêu chỉ muốn làm vinh hiển danh Chúa, vì một mục tiêu chỉ muốn giúp đỡ những cái nghèo khó thật sự. Điều đó là đủ rồi, không có gì hơn nữa. Bởi vì tôi được may mắn hơn, hay là tôi được phước hơn bạn, tôi được dư dật hơn bạn, tôi được có điều kiện hơn bạn, và tôi đang làm điều này vì tôi cảm ơn Chúa đã yêu tôi, đã ban phước cho tôi, chúc phước trên công việc của tôi, và tôi có điều kiện để làm lại điều này giúp đỡ cho bạn. Chúng ta có amen được điều đó không? Vâng. Và Chúa chúc phước, Chúa chúc phước trên đời sống, trên cái tấm lòng của một người bạn trò. Và Chúa sẽ làm cho cái nguồn nó cứ chảy vào trong cái cuộc đời đó. Bởi vì Chúa biết rằng đây là người đã làm mọi sự vì một động cơ đúng đắn. Chúng ta nên nhớ, nếu một người làm một việc tốt mà không phải đến từ một động cơ đúng đắn, thì đôi khi nó còn nguy hiểm hơn một người làm một điều xấu tệ hại lộ ra. Nó còn nguy xấu hơn nữa. Mẹ mìn mà trước khi bắt cóc cho cái gì? Cho đá hả? Cho gạch hay là cái gì? Cho cái gì mà thu hút phải không? Cho cái gì đó? Ồ, bà thương cháu, bà thích cháu. Mẹ mìn mới đi bắt cóc bà ngày xưa mà. Thấy không ạ? Phải cho cái gì đó. Nhìn vào, sao bà tốt quá, sao bà thích quá. Nhưng mà với một động cơ thì nó còn nguy hiểm hơn là một người hung dữ đến. Đứa bé nó thấy nó sợ và bỏ chạy. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta tưởng rằng chúng ta đã lớn tuổi rồi, chúng ta có tuổi rồi, chúng ta có đủ sự khôn ngoan rồi, chúng ta tưởng rằng chúng ta không bị mất bẫy trong những cái lĩnh vực. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng lâu lâu bất ngờ. Tôi đâu có ngờ, đúng không? Bởi vì đôi khi chúng ta thấy một việc tốt, nhưng mà đằng sau đó lại là một động cơ không tốt. Và khi nó biểu hiện ra thì nó sẽ đem tới cái nan đề. Cho nên chúng ta được Chúa dạy dỗ qua lời của Chúa. Và tôi tin rằng đây là cách mà Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đang muốn dạy cho chúng ta trong cái bài học của sự ban cho. Bên cạnh bài học của sự ban cho thì Chúa cũng muốn dạy cho chúng ta đó rằng, nếu cái sự đúng đắn này mà nó làm một cách đúng đắn thì nó sẽ đem đến sự ích lợi cho nhiều người lắm. Bởi vì khi tôi không có một động cơ một cách cá nhân thì tôi sẽ tinh ý và nhìn ra được nhiều người nhu cầu thật là gì. Còn nếu tôi chỉ muốn tập chú rằng tôi cần được sự ngưỡng mộ, tôi cần được sự thu hút, tôi cần được mọi người vỗ tay, thì tôi sẽ tìm giữa vòng cộng đồng ai là người thích vỗ tay cho tôi, ai là người thích ngưỡng mộ tôi, ai là người thích ca ngợi tôi. Tôi sẽ xu hướng đứng về phía người đó, tôi sẽ có xu hướng giúp đỡ người đó. Nhưng đôi khi nhu cầu ở nơi người đó thật sự không có nhiều giống như ở những chỗ khác. Và đây là điều mà chúng ta cần được sự dạy dỗ từ lời của Đức Chúa Trời, để ngay trong những cái việc cụ thể nhất trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong việc giúp đỡ, nó vẫn luôn luôn có cái ý tưởng thuộc linh và sự chúc phước của Chúa trên mọi công việc của chúng ta đang làm. Và tôi tin chắc chắn Chúa chúc phước trên những tấm lòng của sự ban cho. Và điều thứ hai chúng mới dạy anh ở đây, chúng mới nói rằng, ồ, ban cho đó thì đừng có cố gắng. Đó là cái biểu hiện đến với con người. Còn cầu nguyện là biểu hiện đến với Chúa. Thì Chúa nói nè, mỗi lần khi các ngươi cầu nguyện, đừng cố gắng làm ra vẻ cho mọi người biết là mình cầu nguyện. Cái chữ cầu nguyện không có vấn đề, như làm ra vẻ cầu nguyện mới có vấn đề. Phải không ạ? Cái, giống như mình nói, cái người tri thức nó khác, mà người làm ra vẻ tri thức nó khác. Khác không? Nó khác liền, phải không ạ? Và ở nơi đây Chúa đang dạy cho chúng ta về cái sự cầu nguyện thì vào phòng riêng. Ở đây Chúa nói, khi cầu nguyện anh em đừng làm như bọn giả hình, chúng thích đứng cầu nguyện ở ngoài ngõ phố cho người ta thấy. Thật ta bảo thật các ngươi, chúng đã được phần thưởng của chúng rồi. Xong anh em khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng cửa lại, cầu nguyện cùng cha của anh ở nơi kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ thưởng cho anh. Nếu chúng ta nhìn vào ngữ cảnh của Kinh Thánh á, thì cái phần này nó dạy đằng sau cái bài học của sự bố thí, và nó đang nằm ở trong cái xã hội, cái niềm tin của những người Do Thái lúc đó. Có quá nhiều người, đặc biệt là những người Pharisee, họ bắt đầu lệch lạc rồi, họ bắt đầu phô trương cái đời sống thuộc linh, họ có thói quen cầu nguyện để cho mọi người thấy. Trong xã hội Do Thái vào thế kỷ thứ nhất á, cầu nguyện là một phần quan trọng của đời sống tâm linh. Nếu quý vị qua thành phố Jakarta, quý vị sẽ thấy có những cái giờ nó gọi là còi hụ á, hụ lớn thật lớn. Và vào giữa buổi trưa cũng có còi hụ, còi lớn thật lớn. Và đó là giờ mà họ sẽ cầu nguyện. Bởi vì tất cả đều sẽ dành thời giờ và cầu nguyện. Và một ngày họ có 5 cái còi hụ lớn như vậy. Wow! Và mỗi lần như vậy thì các tín hữu của người Hồi giáo, họ ai đến đền thờ được thầy đền thờ, hoặc ở nhà riêng có phòng cầu nguyện, thì họ sẽ quỳ gối xuống ở trong cái chỗ riêng tư của họ để cầu nguyện. Và cái còi hụ nó lớn lắm, bây giờ ai đi qua Jakarta rồi sẽ biết về cái chuyện này. Và nó không phải chỉ Jakarta, tại vì tôi ở Jakarta thì tôi sẽ nghe, nhưng mà đi về rồi các bạn đi tới Bandung, nếu những người sắp tới đi học cái chương trình ở tại Indonesia trong vòng tháng này, rồi bạn cũng sẽ thấy ở nơi đó. Bởi vì đó là đất nước của người Hồi giáo. Nhớ không ạ? Và ở chỗ nào nó cũng có cái giờ cầu nguyện. Và người cầu nguyện, người Do Thái thường cầu nguyện công khai vào những giờ nhất định trong ngày. Chẳng hạn khi đến với đền thờ. Điều này không có gì sai. Nhưng một số người, đặc biệt là những người Pharisee, lợi dụng việc này để thể hiện sự đạo đức của mình. Và Chúa Giêsu mới gọi là sự giả hình. Và Chúa nói rằng hãy vào phòng riêng, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại. Đương nhiên không nhất thiết đây là một căn phòng vật lý theo nghĩa đen đâu. Bởi vì nhà cửa của mỗi người trong chúng ta đâu phải ai cũng có phòng riêng đâu. Thì làm sao mà như vậy? Nhưng ý muốn nói rằng cái cách nói ẩn dụ này là khi cầu nguyện hãy tìm cái chỗ không gian riêng, riêng tư, tách biệt khỏi sự ồn ào. Việc chúng ta cầu nguyện ở đây không có gì sai, không có vấn đề gì sai. Việc chúng ta cần cầu nguyện khi ăn không có gì sai. Nhưng đang ở nói nơi đây có những người cầu nguyện để muốn phô mình thôi, phô mình. Và Chúa dạy rằng hãy bước vào phòng riêng, bởi vì ở nơi đó dễ tập trung, ở nơi đó người ta không thể giả hình được, ở nơi đó người ta sẽ nhận được phần thưởng từ Thiên Chúa. Bởi vì khi bạn vào phòng riêng một mình, bạn giả hình với ai? Bạn không thể giả hình với mình, bạn không có thể làm bộ lo vẻ. Tôi cầu nguyện, bạn vào phòng riêng bạn nói rằng tôi sẽ cầu nguyện sốt sắng. Không, bạn có thể giả hình với mọi người nhưng không thể giả hình ở chỗ phòng riêng. Và Chúa Giêsu dạy câu điều này để làm gì? Để Ngài nói rằng khi bạn vào phòng riêng thì bạn xây dựng được mối quan hệ cá nhân với Chúa một cách mật thiết hơn. Khi bạn vào phòng riêng thì bạn sẽ dễ ở trong sự tập chú vào sự cầu nguyện hơn. Khi bạn vào phòng riêng, bạn tránh được sự phô trương và giả hình. Khi bạn vào phòng riêng, bạn dễ chân thành và khiêm tốn hơn. Khi bạn vào phòng riêng thì mối quan hệ cá nhân với bạn càng ngày càng mật thiết hơn. Và khi bạn vào ở trong chỗ phòng riêng tư thì cái phần thưởng mà Chúa nói ta sẽ ban cho ngươi nhiều hơn, bằng sự đáp lời cầu nguyện, bằng sự bình an trong tâm hồn, bằng sự trưởng thành về mặt thuộc linh. Cho nên Chúa dạy chúng ta hãy vào phòng riêng. Vào phòng riêng là cách để bạn tạo ra một không gian thiêng liêng nơi bạn có thể tập trung chân thành, khiêm tốn. Nó tránh chúng ta sự phô trương và tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Thay vào đó là một mối quan hệ cá nhân sâu sắc với đấng tạo dựng nên mình. Cho nên Ngài dạy chúng ta phòng riêng là để tập trung, phòng riêng là để dễ thành thật với chính mình và với Chúa, phòng riêng là để công xưng ra được những sai lầm của mình. Bởi vì đôi khi trong cuộc đời của chúng ta nha, mình nói mình sai lầm trước mặt người khác nó khó lắm. Mặc dù mình biết sai rồi nhưng mà nó khó lắm. Nhưng mà bạn ở trong chỗ riêng tư á, bạn nói: "Chú ơi, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Con thật sự sai rồi, cho nên cái cuộc đời con nó lộn trọn như thế này nè. Con biết là do con sai. Con ăn năn." Bởi vì cái tôi của chúng ta đó nó khó lắm. Mình thấy như vậy đó nha, nhưng mà ở trước mặt mọi người nó khó lắm. Nhưng mà khi bạn ở trong Chúa, bạn nơi đó bạn nói thật: "Con sai rồi. Con sai rồi Chúa ơi." Cái lòng của bạn nó thật sự công xưng ra. Và từ đó bạn dễ dàng để nói với cái người mà mình sai lầm. Còn bắt đầu bạn nói với con người khó lắm. Nhưng mà ở chỗ riêng tư với Chúa thì dễ. Và ở tại nơi đó không có bị cám dỗ giả hình. Phòng riêng là nơi sức lực được thêm lên, câu trả lời được bày tỏ và ý Chúa được nên trong chúng ta. Để kết thúc, tôi muốn quý vị nhìn thấy một điều. Nhìn qua những cuộc đời được Chúa đại dụng trong Kinh Thánh, đặc biệt ở nơi họ có cùng một nét chung. Có cùng một nét chung nha. Nhận khải tượng nè, nhận sự bày tỏ nè, nhận ý chỉ của Chúa nè, nhận quyền phép hay sức mới của Ngài nè, nhận sứ mạng cụ thể nè. Tất cả những người đó, như tiên tri Sacheri, Daniel, Jeremy, sứ đồ Giăng, sứ đồ Phaolô hay sứ đồ Phêrô, bất cứ từ Cựu Ước tới Tân Ước, hoặc là Môi-se, hoặc là Abraham, quý vị sẽ để ý, họ luôn luôn nhận được cái sự trả lời của Chúa ở chỗ riêng tư. Họ cũng luôn luôn nhận được cái sức mới của Chúa ở chỗ riêng tư. Nhiều khi trong cuộc đời nó mệt mỏi, nhưng mà khi bước vào chỗ riêng tư đó, sức lực được thêm lên, lòng can đảm được thêm lên, đức tin được thêm lên, mọi sự nó được thêm lên. Tất cả đều có thì giờ ở riêng với Chúa. Tất cả. Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh từ Cựu Ước tới Tân Ước, những gì bày tỏ đặc biệt quan trọng đều ở trong chỗ riêng tư. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu mới dạy cho chúng ta hãy vào phòng riêng. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng như thế nào? Khi chúng ta có những nan đề, khi chúng ta có quá nhiều điều cẩn thận, căng thẳng, đừng có ngồi đó mà cứ suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Bạn hãy bước vào phòng riêng, bạn hãy nói chuyện với Chúa, bạn hãy nói ra hết những gì mệt mỏi của mình, những gì bế tắc của mình, những gì mình chưa có thông suốt, những gì mình uất ức. Hãy nói đi. Bạn hãy nói với Chúa và Chúa, bạn hãy nói rằng: "Chúa ơi, xin Chúa trả lời cho con, giải bài cho con, chỉ cho con, hướng dẫn cho con." Chúa sẽ trả lời. Lúc đó bạn mới khám phá: "Ồ, ở chỗ riêng tư này tuyệt vời quá. Ở chỗ riêng tư này có cái sự đáp ứng của Chúa. Ở chỗ riêng tư này có cái sự khích lệ từ nơi Ngài." Và bắt đầu từ nơi đó, bạn quen dần cái lối sống thuộc linh này. Bạn quen dần với cái đời sống thuộc linh này. Bạn bắt đầu kinh nghiệm ra được: "Cảm ơn Chúa, con cũng giống như mọi người, cũng có những lúc bế tắc. Nhưng khi con vâng lời Chúa, bước vào phòng riêng, ở riêng với Ngài, thì con lại tìm ra được câu trả lời cho cuộc đời của mình. Tìm được sức mới để chịu đựng, tìm được sức lực để đi qua, và tìm được năng quyền để công bố, mở trói cái nan đề đó trên cuộc đời của mình nữa. Và lúc đó Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, điều không thể và cuối cùng đã trở nên có thể. Amen." Và lúc đó chúng ta nói: "Chúa ơi, con thích thú vô cùng."